Nhưng mà bởi vì khi mình đưa cái thức ăn vào miệng mình không có mặt trọn vẹn, nó không lấy được đầy đủ thông tin và nó không điều khiển được theo ý nó muốn. Thành ra từ đó chúng ta thấy giữa thân và tâm nó trạch được rồi. Chứ còn thật ra khi mà mình thực tập được đều đặn trong đời sống hàng ngày của mình, chúng ta sẽ có được cái thần thông diệu dụng, tức là mình muốn như thế nào, tâm muốn thì cái thân nó sẽ đi theo liền ngay lập tức. Có được cái thần thông đó chưa phải là chứng đắc, nó chỉ mới là sự chứng thiền, tức là tạm gọi là sự tập trung cái năng lực của tâm ý lại thôi, chứ chưa phải là sự chứng đắc cái lòng tập thông, tức là diệt sạch hết cái tham sân si của mình. Thành ra để mà có được cái khả năng đó thì chúng ta sẽ thực tập lại trong đời sống hàng ngày của mình từ những cái rất căn bản. Và đặc biệt ngày hôm nay là cái ngày mà mình bắt đầu lấy lại cái quyền làm chủ của mình. Để làm gì? Để chúng ta thiết lập lại cái trật tự trong con người của mình, thiết lập lại cái sự cân bằng trong con người của mình. Và chúng ta biết hàng ngày theo đúng quy tắc vận hành của vũ trụ, thì sau khi mình xả ra hết buổi sáng sớm rồi, tất cả những cặn bẩn độc tố được xả ra rồi, thì khi mình trả hết rồi thì mình tiếp tục được bay, tức là được đưa vào. Thì khi mà mình đưa vào, khi mình đưa vào một cách đúng đắn thì cái thức ăn nó vào ngay trong miệng mình, hay thậm chí nó chưa vào tới miệng đâu. Nó chưa vào tới miệng, nó nằm ngay trước mặt mình, là mình thấy được nó, mình ngửi được nó và mình tưởng tới nó, tức là mình suy nghĩ tới nó rồi. Thì ngay lúc đó tất cả những cái nguồn năng lượng mà mình tiếp nhận là những nguồn năng lượng tầm cao, mà tất cả những nguồn năng lượng tầm cao này đều đi qua cái ông chủ của mình hết trước. Quý vị thấy chưa? Nó vừa là cái nguồn năng lượng để nuôi dưỡng cái ông chủ của mình, nó vừa là cái nguồn năng lượng sung mãn, mà nó vừa là cái nguồn năng lượng để nuôi dưỡng cái thân vô tướng của mình. Khi mà tất cả những cái nguồn năng lượng này được tiếp nhận một cách đầy đủ rồi, nó đưa về bộ chỉ huy, thì lúc đó bộ chỉ huy này mới truyền cái lệnh ra, truyền cái lệnh ra đi đến tất cả các cơ quan nội tạng. Thành ra cái nhiệm vụ đầu tiên của cái thức ăn là làm gì? Là truyền thông. Cái nhiệm vụ đầu tiên của thức ăn là truyền thông. Thì trong đó ai làm cái nhiệm vụ truyền thông này? Chất béo và chất đạm. Chất béo và chất đạm. Chứ còn chất tinh bột, chất tinh bột không làm được cái nhiệm vụ truyền thông. Chỉ có chất béo và chất đạm mới làm được cái nhiệm vụ truyền thông, dẫn truyền các cái tín hiệu từ bộ chỉ huy. Mà thậm chí trước khi nó đi đến được bộ chỉ huy, nếu nó đi bằng cái con đường vô tướng, nếu nó đi bằng con đường vô tướng, tức là qua cái xúc thực này, từ cái mình ngửi mùi từ xa, từ cái mình tiếp nhận được cái màu sắc của nó, tất cả những cái này mặc dầu nó vô tướng nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng trên cái hữu tướng, tức là cái chất béo. Tại sao? Tại vì tất cả các cái hàng rào bảo vệ của mình từ bên trong cho tới bên ngoài đều có một cái lớp màng chắn, và cái lớp màng đó là chất béo. Thành ra để tất cả những cái năng lượng tầm cao này mà nó có thể tiếp nhận được, nó có thể vượt qua cái biên giới đó, thì nó cũng phải nhờ cái sự truyền thông của chất béo mới đưa vào tận bên trong của cái bộ chỉ huy của mình. Nó mới đưa vào tận bên trong bộ chỉ huy của mình. Thành ra từ cái nguồn tiếp nhận thông tin ban đầu cho tới khi mà nó nhận cái lệnh, nó truyền xuống tất cả các cơ quan bộ phận, thì chất béo và chất đạm, nhưng mà chất béo đóng vai trò quan trọng hơn. Thì như vậy nó sẽ làm cái nhiệm vụ gì? Nó làm cái nhiệm vụ thông tin truyền thông trước. Sau khi nó làm cái nhiệm vụ thông tin truyền thông rồi, thì cái nhiệm vụ kế tiếp của nó sẽ làm vận chuyển. Tại vì vận chuyển thì nó chậm hơn, nó thô hơn. Còn thông truyền thông thì nó vi tế hơn, mình hơn, nhanh hơn. Thì như vậy sau khi nó làm cái nhiệm vụ thứ nhất là truyền thông đến tất cả các cơ quan bộ phận xong, nó làm cái nhiệm vụ thứ hai là vận chuyển tất cả những cái chất dinh dưỡng, những cái dịch đi tới nơi để nó làm việc. Thì khi mà nó vận chuyển thì nó sẽ đem đến tất cả những cái chất dinh dưỡng này, nó đem tất cả những cái nội tiết tố, những cái dịch tiêu hóa đến để nó phân hủy, nó đốt lên và nó cung cấp năng lượng cho con người của mình làm việc xuyên suốt một ngày. Giả sử như cái nguồn năng lượng căn bản của mình là chất tinh bột không cung cấp đủ năng lượng cho nó, thì nó sẽ lấy tiếp tục là chất béo, chứ nó không lấy chất đạm. Nó không lấy chất đạm. Thành ra những người nào mà bị dư cân, đặc biệt là phái nữ, khi mà mình không có hoạt động, nó sẽ biến thành cái mô béo. Chứ mình không có mô cơ. Mô béo chứ không có mô cơ. Và những người nào càng dư cân bao nhiêu mà không hoạt động, tức là càng có mô béo là nhiều hơn nữa. Do vậy trong cái thời kỳ mà mình thanh lọc, mình không đưa ba cái chất này vào, thì nó sẽ đốt cái mô béo này của mình, chứ nó sẽ không làm tiêu hao cái mô cơ, tức là cơ bắp của mình. Thì nếu như chúng ta không cung cấp đủ năng lượng qua cái chất tinh bột này, thì nó mới bắt đầu sử dụng một phần cái chất béo mình đưa vào và đốt lên để nó cung cấp năng lượng cho các cái bộ máy này hoạt động. Và đến hết ngày các cái bộ máy này bắt đầu nghỉ ngơi rồi, thì cái phần còn lại của chất béo đó sẽ ra rất ít, và nó còn cái khoảng thời gian dài để nó chuyển hóa. Nó chuyển hóa lại, nó đóng gói, đóng hộp tốt, tức là nó tạo ra cái cholesterol tốt. Từ cái cholesterol tốt đó, nó mới bắt đầu nó tổng hợp cái nội tiết tố tốt. Từ cái cholesterol tốt này, nó bắt đầu nó tổng hợp cái tế bào mới cho mình đúng đắn. Thì nếu chúng ta sống một cách đúng đắn thì như vậy tất cả mọi việc nó sẽ đi một cách rất là trật tự và tốt đẹp, chẳng gì xảy ra cả, tức là không mất quân mình, không có bệnh lý. Nhưng mà bởi vì hàng ngày chúng ta không có làm đúng như vậy, chúng ta không làm đúng như vậy, chúng ta không đưa cái thức ăn vào đúng cách, không đưa vào đúng giờ. Và đặc biệt là chúng ta càng đưa trễ, hầu hết thế gian ngày nay người ta đưa vào quá trễ, 7-8 giờ người ta mới đưa vào. Thì như vậy nó không có cái thời gian để nó làm cái nhiệm vụ truyền thông. Mà không làm được nhiệm vụ truyền thông thì nó sẽ không có thông với nhau, không có hòa hợp lại được với nhau, nó bị ngăn cách. Không có làm được cái nhiệm vụ truyền thông thì làm sao làm được cái nhiệm vụ vận chuyển, phải không? Chưa có làm được truyền thông thì sẽ không làm được nhiệm vụ vận chuyển. Cũng vậy, không cung cấp ban ngày thì thiếu năng lượng, thành ra cái con người của mình nó lại mệt mỏi, nó lại chậm lực, thì cái vấn đề vận chuyển nó lại càng khó hơn, chậm hơn. Khi mình đưa vào tới tối thì nó không còn cái thời gian để truyền thông vận chuyển cung cấp năng lượng nữa, mà nó cũng không còn cái thời gian để chuyển hóa, để đóng gói, đóng hộp cách cho đúng chỗ, đúng kho. Thành ra chúng ta thấy những người mà mình ăn không đúng như vậy thì mình bị cái gì? Cholesterol xấu. Và thậm chí cái cholesterol xấu này nó cũng không được đem vào cách đúng chỗ, là tại đâu còn thời gian nữa. Thành ra nó để xung quanh những cái chỗ nào gần nó nhất, tức là đâu? Cái vùng bụng của mình, vùng bụng dưới, vùng mông, vùng đùi của mình. Thành ra những cái người nào mà càng ăn tối bao nhiêu thì cái bụng dưới của mình càng lớn bấy nhiêu. Cái mỡ nó bám xung quanh bụng dưới, xung quanh mông đùi của mình nhiều. Và khi cái cholesterol mà đã xấu rồi, đã không đúng tiêu chuẩn rồi, thì nó dùng cái đó để nó tổng hợp nội tiết tố, tức là những chất liệu căn bản để điều khiển sự hoạt động của các cơ quan nội tạng của mình cũng sẽ không đúng, phải không? Cholesterol không đúng, không tốt thì tổng hợp nên nội tiết tố sẽ không tốt, không đúng tiêu chuẩn. Mà cholesterol không tốt đưa tới nội tiết tố không tốt, không đúng tiêu chuẩn như vậy thì chức năng do nội tiết tố thân thiện sẽ không đúng tiêu chuẩn, không hoàn chỉnh. Rồi cũng vậy, cái cholesterol này không đúng tiêu chuẩn thì khi nó tổng hợp ra cái tế bào của mình cũng không đúng tiêu chuẩn, cũng bị khiếm khuyết. Thành ra chức năng của tế bào cũng không được thực hiện một cách hoàn chỉnh. Rồi chiều lát nữa, hay là chiều nay mình sẽ đi tới cái cơ chế của ung thư cũng từ đó. Một cách tổng quát là khi những cái tế bào này nó không được thực hiện một cách hoàn chỉnh cái nhiệm vụ của nó, tất cả những nội tiết tố không thực hiện đúng được cái chức năng của nó thì càng ngày nó sẽ càng suy yếu và không thực hiện được đầy đủ chức năng, thì một lúc nào đó cơ thể mình nó sẽ bắt đầu nó suy yếu dần, nó sẽ suy sụp dần. Và nếu nó suy sụp dần như vậy mà nó không có cái báo động ngược trở lại là coi như mình đi luôn, mình sụp luôn. Thành ra lúc đó nó báo động trở về bộ chỉ huy, nó không đủ nhân sự, nó không thực hiện được vai trò nhiệm vụ chức năng của nó, thì lúc đó bắt buộc mình phải tổng hợp nhanh hơn và nhiều hơn để đáp ứng cái nhu cầu chức năng nhiệm vụ của nó. Thì ngay lúc đó cholesterol sẽ được tổng hợp nhiều hơn, nội tiết tố sẽ được tổng hợp nhiều hơn và những tế bào mới sẽ được hình thành sinh sản nhiều hơn. Mà mình đã làm cái cholesterol nó xấu mà tại sao? Tại vì mình đưa vào cái nguyên liệu thô không đúng rồi. Thì như vậy nó càng tổng hợp bao nhiêu thì mình càng có nhiều cái cholesterol xấu bấy nhiêu. Nó càng tổng hợp nhiều nội tiết tố bao nhiêu thì mình càng có nhiều cái nội tiết tố xấu bấy nhiêu. Và nó càng sinh sản tế bào nhanh bao nhiêu thì mình lại càng có nhiều tế bào khiếm khuyết bấy nhiêu. Và mình rất là có vòng luẩn quẩn. Thì như vậy nhiều người mà không làm được việc thì càng ngày càng đông đúc chật chội và càng làm cho nó tù túng bế tắc. Khi mà nó không thực hiện được nhiệm vụ đã đành, nó còn phải nuôi cái đám quân này nữa. Đó, thì như vậy càng ngày nó càng đuối dần và cứ thế nó gửi cái feedback và gửi cái tín hiệu về bộ chỉ huy để nó đòi thêm. Và như vậy cái sự gia tăng sản xuất cholesterol xấu, cái sự gia tăng sản xuất nội tiết tố xấu và sự gia tăng sản xuất tế bào xấu, tế bào khiếm khuyết càng ngày càng gia tăng. Thì đó là lý do tại sao chúng ta càng ngày càng bị cái bệnh mỡ đông máu, càng ngày càng bị rối loạn nội tiết tố, càng ngày càng bị ung bướu. Giai đoạn đầu những cái ung bướu là lành tính, nhưng mà sau đó thì nó bắt đầu nó bế tắc quá, nó chậm lụt, nó bị cản trở nhiều quá, thì lúc đó từ từ nó chuyển lại thành ra cực xấu. Thì lúc đó các tế bào bắt đầu nó biến thành ác tính. Thành ra đó là cái tiến trình mà chúng ta bị trong cái đời sống hàng ngày của mình, do mình không có làm chủ được cái cách nuôi dưỡng của mình, không làm chủ được những cái trật tự mà nó điều hành trong đời sống con người của mình. Bây giờ mình phải làm sao cho nó thiết lập lại cái trạng thái cân bằng đó, làm sao cho nó thiết lập lại cái trật tự thứ lớn đúng đắn như vậy. Nhưng mà để thiết lập lại cái trật tự đó thì cái việc trước hết của mình là phải giải thông, phải giải thông hết. Thì lúc đó nó mới bắt đầu nó lưu thông rồi, thì nó mới thông thoáng sạch sẽ, nó có thể cân bằng lại được. Nhưng mà những cái mình sử dụng mấy ngày hôm nay, mình đã phải hạn chế tối đa ba cái chất liệu này, tức là không đưa vào thì nó mới gia tăng cái việc thải ra, không đưa vào thì nó mới gia tăng cái việc thải ra. Và bởi vì mình không đưa vào nó gia tăng cái việc thải ra, nhưng mà vì không có cái chất béo này, do đó trong 3 ngày qua của mình nó chỉ thải ra trong từng hệ thống một mà thôi, chứ nó sẽ không thể đi từ hệ thống này qua hệ thống khác, từ cơ quan này qua cơ quan khác và từ tế bào này qua tế bào khác. Tại sao như vậy? Bởi vì mỗi một cái tế bào của mình, mỗi một cái đơn vị tế bào riêng lẻ của mình, nó đều được bảo vệ bởi một cái biên giới mình gọi là màng tế bào. Và mỗi một tế bào đơn lẻ này nó là một quốc gia độc lập, hoàn chỉnh tất cả các ban ngành đoàn thể, các bộ nằm trong này hết. Từ bộ chỉ huy tối cao nằm ở trong cái nhân, đó là trong nhiễm sắc thể, mang tính hiệu di truyền để điều khiển tất cả mọi việc, cho đến cái hành pháp, lập pháp, hiến pháp đều được hình thành ngay trong một cái rất bé nhỏ này, là cái mitochondria. Tất cả những cái hiến pháp đều được lập trình ở trong này. Chẳng hạn như nó quy định mỗi loại tế bào sẽ được sản xuất ở đâu, sống bao nhiêu lâu, phạm vi khu vực hoạt động của anh trong mức độ nào, chức năng nhiệm vụ của anh ra sao, vân vân, tất cả nó đều được nằm ở trong này hết cả. À, thì đây là lập pháp và hành pháp chỉ đạo nằm trong này. Thành ra đây là một quốc gia hoàn toàn với nhiều cơ quan ban ngành đoàn thể, và ngay cả mỗi cái này nó cũng có một cái biên giới của nó, có một cái màng bao, nhưng mà cái này nó nhỏ quá, mình không đi vào nó cái chi tiết vậy. Chúng ta chỉ đi vào một cái đơn vị căn bản tế bào, thì mỗi tế bào đều có một cái biên giới màng bao, và cái lớp màng này là chất béo. Nhiều tế bào này theo nguyên tắc cái lực hấp dẫn để nó tạo ra những cơ quan, thì mỗi cơ quan đều có cái màng bao hết, mỗi cơ quan đều có cái biên giới phân cách hết, thì cái biên giới này cũng bằng chất béo. Và rồi nhiều cơ quan trong cùng một hệ thống phối hợp lại với nhau, làm cái hệ thống đường ống nối kết với nhau, thì cái hệ thống này cũng có cái biên giới ngăn cách với hệ thống khác, và cái biên giới này cũng là một cái màng, một cái lớp bằng chất béo. Thành ra ba ngày hôm nay mình không có sử dụng chất béo nhiều, cái trong hạt chia mình có rất ít, thành ra nó chỉ là vượt biên lỏng thôi. Mà khi mà mình vượt biên giới lỏng thì mình không thể danh chính ngôn thuận đứng ra để làm được cái việc gì mà chính đáng rõ ràng cả, quý vị thấy không? Thành bây giờ ba ngày này là mình chỉ giải quyết trong từng hệ thống một. Trước hết là hệ tiêu hóa bài tiết, thứ hai là hệ tuần hoàn, đó là hai cái phần thô nhất. Còn cái mà mình thực tập qua cái hơi thở của mình, cái này là phần khí thân, và cái mình thực tập qua cái thư giãn và thiền tập thâm lập tâm của mình là qua cái hệ thần kinh. Thì như vậy nó đi từng hệ thống một nhiều, còn vượt biên giới thì rất là ít. Như vậy nó vẫn chưa thiết lập lại được cái sự truyền thông hợp nhất trong cơ thể mình. Đó là một trong những lý do tại sao mà chúng ta bắt buộc phải tốt nghiệp cấp 3, tức là vượt thoát cái chu kỳ số 3 tối hôm nay. Tối hôm nay chúng ta sẽ phải sử dụng cái chất béo để nó làm lại cái nhiệm vụ của nó. Để nó làm lại cái nhiệm vụ của nó. Mà nhiệm vụ của nó là gì? Truyền thông là thứ nhất, vận chuyển là thứ hai, cung cấp năng lượng là thứ ba, thiết lập lại trạng thái cân bằng tổng hợp cholesterol, nội tiết tố và tế bào mới một cách đúng đắn là thứ tư. Nhưng mà bởi vì trong đời sống hàng ngày của mình đã quen cho nó một cái tập khí là sai lầm, và mình đưa nó vào trễ, thành ra nó chỉ làm cái nhiệm vụ đối phó thôi. Nó phải làm nhiệm vụ đối phó, thế tập cái giờ cuối này là gì? Tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố và tổng hợp tế bào mới mà thôi. Nó không có thời gian để làm ba cái nhiệm vụ kia. Thì nếu như mình không tập lấy lại cái quyền làm chủ của mình để thiết lập lại cái trật tự cho đúng đắn, thì nó rất là nguy. Tại sao? Tại vì hôm nay, tối hôm nay, mình không những mình sử dụng chất béo, mình chỉ sử dụng chất béo mà thôi, không sử dụng cái chất nào khác hết. Thành ra nó sẽ dồn toàn bộ lực lượng của nó để đối phó với chất béo mà không bị phân tán cái lực lượng. Ưu điểm mà sẽ là khuyết điểm. Thì tối nay mình sẽ học cái ưu điểm của nó là gì. Nhưng đây chúng ta nói tới cái khuyết điểm để mình chuẩn bị mình đối phó. Khi mà nó phải đối phó với nhiều cái thế lực hơn thì nó sẽ bị phân tán ra. Nhưng mà bây giờ nó tập trung vào đối phó với một cái thôi, là mình chết, phải không? Và trong ba chất này thì khổ thay chất béo là chất có hàm lượng calorie cao nhất, nó có hàm lượng calorie cao nhất, nó hơn gấp đôi cả chất đạm và chất bột. Thành ra ba ngày nay không cho nó calorie, mà bây giờ đưa một thứ vào mà có calorie cao thì nó chụp, nó giữ, nó kéo vào thịt nhanh, thịt mạnh liền. Và không những mình đưa vào ít, không những mình đưa vào ít, bình thường trong chế độ ăn của mình, cái người nào thích chiên xào nấu nướng nhiều lắm đó, thì một ngày mình sử dụng chừng 30 ml là nó linh láng rồi. Nhưng mà tối nay mình đưa vào tới 120 ml thì nó gấp 5, gấp 7 lần bình thường. Thì như vậy cái mức độ nguy hiểm của nó càng tăng cao hơn nữa. Bình thường mình ăn một cách nào 7, 8 giờ, 9 giờ thôi đã nguy hiểm rồi. Tối nay mình đưa vào 10 giờ khuya trễ hơn bình thường nữa, nó càng nguy hiểm hơn nữa. Đó, thành ra nếu như mình không ý thức được cái này, toàn bộ công việc của mình 3 ngày qua nó phản tác dụng hết. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tập làm chủ mình là ngay từ bây giờ cho tới 10 giờ đêm hôm nay. Mình càng làm sao khởi cái niệm và thực hành cái niệm của mình, thực hành cái lệnh của mình một cách sát sao, thì tối nay mình mới hy vọng có thể điều khiển nó một chút theo ý mình, để rồi nó thiết lập lại cái trật tự đúng đắn của nó. Sau khi nó thiết lập lại được cái trật tự đúng đắn của nó thì nó mới bắt đầu làm lại những cái nhiệm vụ như nó được quy định. Và lúc đó nó thiết lập lại trạng thái cân bằng cho mình. Còn nếu không thì mình sẽ mãi mãi làm nô lệ và mất quân bình trật đường rầy mình lý. Thì chiều nay mình sẽ học tại sao mà mình không đưa nó sớm hơn. Tại sao mình không đưa nó sáng nay đi mà mình phải chờ đến tối nay. Đó, thì tất cả các pháp đều có hai mặt hết. Nếu như mình không hiểu biết, không sử dụng đúng thì nó sẽ bị ảnh hưởng vào cái mặt trái nhiều hơn mặt phải. Bây giờ chúng ta chỉ cần biết là mình thấy được cái tầm nguy hiểm của nó như vậy. Thì cái mặt trái của nó, nếu như mình làm đúng được thì mình sẽ lấy được cái ưu điểm tối đa của nó. Và như vậy chúng ta cần phải thực tập làm sao giám sát cái lệnh, tức là cái niệm khởi của mình, và sau đó là thực hiện liền cái lệnh đưa ra từ ông chủ. Đó là cái nhiệm vụ chúng ta cần phải làm bây giờ cho tới 10 giờ đêm. Ai mà làm tốt bao nhiêu thì kết quả của mình cao bao nhiêu, ai mà làm yếu bao nhiêu thì kết quả của mình sẽ thấp bao nhiêu. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải lưu tâm để mình mới có thể thiết lập lại được cái trạng thái cân bằng cho mình. Mình mới thiết lập lại cái trật tự trong cái xã hội của mình. Thì từ đó mình mới thiết lập lại được cái sự truyền thông thống nhất trong tất cả các cơ quan nội tạng tế bào trong cơ thể mình. Đó là cái mà chúng ta cần phải nhớ, giữ được cái niệm của mình một cách tích cực tốt đẹp, và thực hiện cái lành một cách ngay lập tức đồng hành song hành với nó. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái nhận thức. Làm sao từ cái việc này mình trở lại ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì trở lại một lần nữa là chúng tôi đọc trong cái hồ sơ bệnh án của đại chúng thì rất buồn là không phải tình trạng bệnh lý của những người lớn tuổi trên 60 mà toàn là 20-30 bị những cái bệnh gì khí huyết không thông, đau nhức, mệt mỏi, thoái hóa đốt sống, vân vân và vân vân. Những cái bệnh đó đều là những cái mà chúng tôi nhắc quý vị mấy hôm nay tất cả. Nếu như chúng ta để cho cái con người của mình nó thụ động, nếu chúng ta để cho cái con người của mình nó thụ động, cái phương pháp thực tập của mình không đúng, thì chính mình đã làm cho nó bị bế tắc, bị chậm lại, và nó cứ dồn ngược từ cái thở hơi, từ cái bị trào ngược, từ cái đau bao tử cho tới cái sinh bột. cho tới cái bệnh mà khí huyết không thông, đau nhức, rồi đặc biệt đối với phái nữ nữa. Đối với phái nữ thì tạo hóa đã biết rằng mình phải dung chứa, mình phải giữ gìn, mình rất là nhạy bén, tức là mình thu vô rất là nhiều. Thành ra bằng cách nào cho mình xả ra, cho mình cái chu kỳ của mỗi tháng mà mình không điều khiển được cái đó cho nó đều đặn, cho nó thông, thì như vậy là mình tiêu. Tà hóa đã có một cái sự cân bằng, có cái quy luật rất là rõ. Mình không điều hòa được nó, mình không làm cho nó thuận, nó thông, thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều chuyện. Nó sinh ra rất là nhiều chuyện. Và chúng ta cũng đã nói rồi, tức là bệnh lý ngày nay của mình mới nói mấy hôm nay, mình chưa đã đọc những cái chất độc nhiều. Tất cả những bệnh lý của mình đều do những cái chất dinh dưỡng rất cần thiết trong đời sống hàng ngày của mình, trong những bữa ăn của mình đã gây ra. Chưa kể tới cái là mình lạm dụng nó, tức là đối với bên ngoài thế gian thì có thể là người ta tiêu thụ nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ ngay cả cái mình không tiêu thụ nhiều, nhưng mà nếu nó vào đây mà nó không lưu chuyển được, không phân phối được, thì ngay lập tức cái tốt sẽ biến thành cái xấu. Khi nó không lưu chuyển được, không phân phối được, thì cái việc trước hết là mình không có đủ năng lượng để làm việc, để hoạt động rồi. Thành ra mình cảm thấy mệt mỏi. Mà khi mình mệt mỏi như vậy thì nó lại càng làm cho mình chậm lụt hơn. Mà càng chậm lụt hơn thì cái sự di chuyển của cái dòng máu này nó lại càng chậm hơn, bế tắc hơn. Thì tiếp tục cái chất dinh dưỡng của mình biến thành chất độc, cứ đi vào cái vòng lặp như vậy. Rồi khi đó cái dòng đi ngược lại là cái chất thải của mình không được thải ra. Không được thải ra thì càng ngày rác rưới nó càng tích tụ nhiều hơn. Mà rác rưới tích tụ nhiều hơn thì cái lực hấp dẫn nó lại tác động liên tục, tức là nó kéo lại những cái tà khí, âm khí, độc khí từ bên ngoài vào nhiều hơn. Thành ra mình lại càng bị bế tắc trì trệ hơn nữa. Khi mà cái dòng khí nó càng trì trệ bao nhiêu thì cái huyết nó lại trì trệ bấy nhiêu. Tại vì huyết được dẫn đi bởi khí, dòng nước, dòng máu của mình được dẫn đi bởi cái gió, bởi cái hơi thở của mình. Thành ra khi chúng ta vừa tắt thở là cái dòng máu của mình nó ngưng lại liền ngay lập tức. Khi mình vừa tắt thở là cái dòng máu của mình ngưng. Thì như vậy trở lại lần nữa mình đi theo chiều thuận, ý ở đâu thì khí đi tới đó, khí đi tới đâu thì huyết dịch nó sẽ đi tới đó. Mà bây giờ cái ý của mình, một là nó phóng ra bên ngoài, thấy không? Hai là nó tiêu cực, ba là nó dính mắc, nó chấp thủ. Chẳng hạn như một cái phương pháp thực tập ngày hôm qua chúng ta nói, nếu như mình tụng kinh, nếu như mình tụng kinh mà mình không hiểu cái phương pháp tụng kinh, mình đọc kinh để làm gì? Để hiểu lời bậc giác ngộ dạy cho mình, để mình thực hành, để mình được lợi lạc. Trước hết là mình thoát khổ. Nhưng mà bây giờ mình cứ tụng kinh hàng ngày, mình nghĩ là mình tụng cho nhiều, cho dài, mình ráng hơi, nhưng nó cũng càng ngày mình càng suy nhược hơn. Thì như vậy nó có lợi lạc, cái đó là ngược lại cái lời của bậc giác ngộ chỉ dạy cho mình. Rồi khi mà đi vào những cái vùng thấp xung quanh thường chiếu nói riêng, và những cái nơi mà người ta tu, người ta nhập thấp nói chung, chúng ta thấy còn thương hơn nữa. Mình sử dụng chuông và mỏ để làm gì? Mình sử dụng chuông và mỏ hay khánh để làm gì? Ngày xưa không sử dụng cái đó. Khi mình sử dụng cái đó là mình bị ảnh hưởng của Trung Hoa. Bị ảnh hưởng của Trung Hoa. Dĩ nhiên nó có cái tích cực, nhưng mà nó cũng có cái tiêu cực. Tất cả mọi pháp đều có hai mặt. Mình sử dụng cái chuông và cái mỏ để mình điều chúng. Để mình điều chúng. Thì như vậy khi mà có cái hiệu lệnh của chuông mỏ để cho chúng nó được thanh tịnh và nó hòa hợp, mặc dù nó sẽ bị một cái tác dụng ngược lại, tức là mình bị chi phối bởi bên ngoài và hướng ngoại. Đó là hai cái nó cân bằng lại với nhau. Nó có cái điểm tốt và nó có cái điểm không tốt. Hai cái nó cân bằng lại với nhau. Thì như vậy khi mình sử dụng cái tiếng chuông, tiếng mỏ để mình làm cho chúng hợp lại với nhau, đồng lại với nhau theo cái nhịp điệu, theo cái tần số, để cho tâm nó khỏi phóng ra xa, nhưng mà nó vẫn thì cái hướng ngoại. Khi nào mình biết thực tập tốt thì mình nương cái đó để mình hướng nội, dĩ nhiên nó cũng có cái giai đoạn, tức là bây giờ cái tâm của chúng nó đang hướng ngoại, bây giờ nghe tiếng chuông thì bắt đầu nó con về hơn một tí xíu, vì nó cũng bị cái dính mắt với tiếng chuông, tức là nó hơi hướng ngoại ít hơn. Còn bây giờ mình tập tốt thì hoàn toàn từ cái đang đi xa lắc xa lơ trở về với hội chung, và sau nó trở về cái tự tâm của mình bên trong. Thì như vậy là mình sẽ hiểu được cái cách thực tập đó. Và cuối cùng là mình sẽ không bị lệ thuộc vào tiếng chuông cái mỏ bên ngoài nữa, thì mới là cái sử dụng đúng. Bây giờ mình về thấp, có một mình nè, mà mình vẫn sử dụng chuông mỏ và mình hoàn toàn đi ngược cái tập khí của mình, cái chất của mình. Mình nghĩ rằng bây giờ mình tụng kinh là phải có chuông có mỏ, thì hoàn toàn lúc đó là mình sẽ sai rồi. Thấy không? Tất cả mọi pháp nó linh hoạt, nó không có cố định, mà mình cứ bị cái thói quen đó. Bây giờ mình về có một mình thì mình cần chuông mỏ để làm gì? Đâu có cần cái chúng đâu. Tâm của mình vừa phải nghĩ tưởng cái kinh, nếu như mình thuộc kinh, mình không cần phải dở cái kinh ra mình đọc. Thì cái tâm của mình vừa nghĩ tưởng tới cái lời dạy mà vừa phải lo cái tay chuông, vừa phải lo cái tay mỏ. Thì như vậy mình làm cách rất là máy móc, và mình không có giữ được cái tâm của mình, thì hoàn toàn phản tác dụng. Đó là những cái mà mình không nhìn thấy trong cái sự thực tập của mình, và mình tự là mình cứ theo cái nghi thức hay là theo cái đại chúng, thì tất cả cuối cùng là không đưa đến cái sự lạc lạc. Mình thấy cái hình tướng bên ngoài nó có đó, nhưng mà thực sự cái nội dung bên trong nó không có. Nó sẽ phản tác dụng nhiều hơn khi mình sử dụng trong một cái hội chúng. Thành ra chúng ta thấy rằng cái chấp thủ của mình, cái nhận thức không đúng đắn của mình, cái dính mắt của mình nó khá lớn. Nó không dễ dầu gì để một ngày một bữa mà chúng ta chuyển được đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không nhận nhìn ra được những cái điều đó, chúng ta không nhận diện ra được mà chúng ta tiếp tục thực tập, thì từ cái này nó sẽ ảnh hưởng một cái khác. Trong cái đời sống hàng ngày mình không tập mãi như vậy, mình tự là mình tu tập, nhưng mà mình không thay đổi được cái nhận thức của mình bên trong, thì không cách nào thay đổi cái tập khí bên ngoài cả. Quý vị nhìn thấy thử xem coi trong kinh căn bản của mình, trong 12 nhân duyên mình có mặt đây là nhờ cái gì? Danh là sắc, phải không? Danh là sắc, danh tức là vô tướng, sắc là hữu tướng. Thì ngay cả khi mà mình phân nó ra chỉ có mặt hai không thôi, ngay cả khi mà mình phân nó chỉ có hai phần là danh là sắc, thì chúng ta thấy cái phần sắc của mình nó chiếm một phần rất nhỏ nha. Cái phần sắc của mình chiếm một phần rất nhỏ, cái phần danh của mình nó chiếm cái phần lớn, mà cái càng vô hình vô tướng bao nhiêu thì nó lại càng nằm ở trên cao, nó càng nhẹ, nó càng bay lên và nó càng rộng lớn bấy nhiêu. Thế mà cái phần này nó không đủ sức để kéo cái phần sắc của mình lên trên. Quý vị thấy chưa? Đây là mình mới phân nó làm hai thôi. Huống chi là khi mình học kinh sâu hơn một tí xíu thì chúng ta được phân cái con người của mình là cái gì? Ngũ hỏa là năm ấm. Trong năm ấm đó là mình chỉ có một phần là sắc ấm thôi, một phần là sắc ấm thôi, còn bốn phần kia là thọ, tưởng, hành, thức. Thì như vậy mình thấy có một cái hữu tướng thôi, và bốn cái phần kia là vô tướng, rộng lớn mênh mông. Mà khi mình nhìn lại cái sắc ấm một lần nữa thì mình thấy trong cái sắc ấm này nó chỉ có một phần rất nhỏ là hữu tướng thôi, còn hai cái phần mênh mông kia vẫn là vô tướng. Thì cái câu hỏi đặt ra, tại sao toàn bộ cái thân danh và sắc của mình, hay là cái thân ngũ quẩn của mình, mình nhìn cảm cái ngoài cái đó, mình nhìn sâu bên trong, mình thấy cái sắc chất, cái phần thô nó chả là bao nhiêu cả, nhưng mà cái phần vi tế thông thoáng nhẹ nhàng mênh mông này không đủ kéo nó lên. Cái chấp của mình nó lớn đến cỡ nào, cái dính mắt của mình nó dày đặc, nó lớn đến mức độ nào. Thành ra đây là những cái mà chúng ta cần phải tập, cần ngồi lắng im cái tâm mình bao nhiêu để nhìn hết những cái tâm nào mình thấy rõ nó thì mới có chuyển được, mà chuyển trong cái đời sống hàng ngày của mình thôi. Quý vị thấy làm sao cái bước đi của mình nó phải thật là nhẹ nhàng ha, làm sao cái bước đi của mình nó phải nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Chứ còn mình đi mà cái lịch bịch, quý vị để ý thử xem là nếu như quý vị nằm dưới nền nhà hay là quý vị ngồi thiền một cách tỉnh, quý vị nghe cái bước chân đi, hầu hết mình đi là mình nện cái gót xuống, mình tạo âm thanh, mà người mình nhẹ bước ra có vài ba chục ký à, mà mình không đi cho nó nhẹ nhàng được thì làm sao chư vị Bồ Tát hay là những chúng sanh khác người ta to lớn gấp 5-70 lần mình, gấp vài trăm lần mình. Thành ra đó là những cái mà nó biểu hiện từ trong cái tâm thức mình ra bên ngoài. Chúng ta phải làm sao cái tâm hay là cái tánh nó phải tương ứng với cái tướng, cái lý nó phải tương ứng với sự, thì chúng ta mới có thể thực hiện nó một cách đồng bộ, chúng ta có thể chuyển thừa nó được. Còn nhiều hồi bây giờ mình nói trên cái lý rất là nhiều nhưng mà cái sự không có biểu hiện ra được. Bây giờ mình làm sao mình phải chuyển thừa lại ra, từ những cái sự đó mình chuyển theo cái nguyên tắc của cái lý, từ cái tướng mình chuyển thừa lại cho cái tánh. Bây giờ mình tụng kinh Bát Nhã hoài à, mình tụng kinh Bát Nhã nhưng mà trong Bát Nhã không có cần tụng hết đâu, chỉ cần có đoạn đầu dẫn dắt thôi. Thấy năm hỏi là không thì qua hết khổ ác, chỉ thấy năm hỏi là không là qua hết khổ ác, chỉ mới có một đoạn nó phải dẫn dắt đó thôi. Bây giờ mình chưa đi vào được cái tánh ha, mình chưa đi được cái tánh, mình chỉ đi cái tướng thôi. Mình xem toàn bộ cái con người của mình, tất cả nó đều không hết, tức là nó trống hết. Từ cái con mắt của mình nó phải trống, nó mới nhìn được, nó mới tiếp nhận được để nó đưa vào trong cái bộ chỉ huy của mình. Từ cái lỗ mũi của mình nó phải trống, thì mình hít vào thở ra mới thông. Nó có chất nhầy, chất mũi nó tiết ra là nó cản trở cái đường hô hấp của mình liền. Từ cái lỗ tai của mình nó phải trống, mình mới nghe âm thanh được một cách rõ ràng. Từ cái miệng của mình trống, mình mới có thể đưa thức ăn, thức uống vào được. Từ cái lỗ mũi của mình trống, mình mới hít thở, mình mới tiếp nhận được cái mùi hương một cách trung thực. Từ cái cuốn họng của mình trống, mình mới nuốt được thức ăn. Từ cái ống thở của mình trống, mình mới đưa dưỡng khí vào tới phổi. Thì khi mà nó vào xuống tới này cũng vậy, cái bao tử của mình nó phải trống thì nó mới tiếp nhận được thức ăn. Khi nó đầy rồi thì chúng ta đưa dinh dưỡng vào nó cũng không vào được. Thành ra toàn sao để cho tất cả những cái đường ống này của mình nó không có trống đi. Khi nó trống trải, nó thông thì mình đưa vào, nhớ là tốt nó sẽ thành tốt hơn, mà xấu nó sẽ biến thành tốt. Còn ngược lại khi nó không trống, không thông, nó chậm ngược lại thì tốt nó biến thành xấu, xấu nó sẽ biến thành tệ hơn. Khi mà tất cả những đường ống này của mình nó thông, nó trống, thì thông thì bất thống, mà thống thì bất thông ha. Thành ra khi mà mình làm cho tất cả những cái hệ thống, toàn bộ hệ thống của mình nó đều là trống cả, từ cái đường tiêu hóa bài tiết nó đi qua tới hệ tuần hoàn của mình cũng là những đường ống trống không. Tuần hoàn mà nó dính với hô hấp của mình, hệ hô hấp của mình nó cũng phải là những cái đường ống trống không, thì khí nó mới lưu chuyển được. Nó bị cản trở một cái là nó tù túng, nó sinh ra dịch, nó sinh ra ẩm mốc liền ngay lập tức. Rồi ngay cả cái hệ thần kinh của mình cũng vậy. Cái hệ thần kinh của mình mà nó không trống, nó không chảy được, nó bị cản lại thì càng cản bao nhiêu mình càng đau bấy nhiêu. Nó càng cản bao nhiêu thì mình càng bị cái phản lực là nhiều bấy nhiêu, mình càng đau bấy nhiêu. Thành ra toàn bộ cái con người mình nó trống. Nó trống tới cái đơn vị nhỏ nhất của nó là tế bào. Nó không phải trống rộng ở bên trong, chứ nó không phải dày đặc được. Mà ngay trong cái tế bào này, cái gì là cái đơn vị nào là cái đơn vị lớn nhất trong mỗi tế bào? Sinh vật học 6. Trong này cái nào là cái lớn nhất? Không bào. Nhớ chưa? Không bào cái đơn vị lớn nhất trong tế bào này. Thì như vậy chúng ta thấy từ một cái nhỏ nhất, từ một cái nhỏ nhất cho tới cái lớn nhất, tất cả nó đều hiển hiện từ cái tướng nó mới đi vào cái tánh được. Tại vì bây giờ mình không thể nhìn thấy cái tánh của mình không thể thấy ông chủ mình, thì mình phải mượn cái bên ngoài mình đi vào. Nhưng mà bây giờ mình chưa có làm được cái này, mình chưa thông được nó, thì làm sao mà đòi đi vào cái nhìn thấy tất cả các pháp là không được. Cái hiện thực rõ ràng đây nè mà mình chưa nó thông được, thì làm sao mà mình đi vào cái tánh của mình để mình nhìn thấy tất cả các pháp mà không thực có mà không. Thành ra chúng ta thấy đây là những cái rất là thực tế trong đời sống hàng ngày của mình. Làm sao mình phải quán chiếu, phải thể nhập và phải biểu hiện nó ra cụ thể trong đời sống hàng ngày của mình. Chứ còn mình tụng đọc liên tục một ngày 2 lần, 3 lần, có khi 5, 7 lần, nhưng mà lúc cuộc mình đọc thì mình đọc văn vắt, nhưng mà mình không ứng dụng được cái phần nhỏ nào trong cái đời sống hàng ngày của mình hết. Ăn vào con không tiêu nó dồn ngược, xuống tới nơi không tiêu nó sình bột, qua tới máu không chạy thì đường trong máu mở, trong máu đau nhức phù nề sưng, vào trong xương thì xương không chạy được, làm cho thoái hóa thôi hóa hấp khớp, tức là đủ chuyện hết. Đó là cái thô như vậy, mình chưa nhìn thấy nó, chưa chuyển được nó, thì làm sao đòi hỏi là cái tâm thức của mình nó dính mắc, nó trì trệ, nó cố chấp, mình chuyển được nó. Thành ra chúng ta phải làm sao thấy được những đó, có thấy được, lúc đó mình mới chuyển. Mà thấy được chưa chắc chuyển được nữa. Quý vị thấy bây giờ là mình làm cái phương pháp lễ bài thử xem là mình đã kiểm soát được hết tất cả những cái thao tác bên ngoài của mình chưa? Chưa. Thì như vậy cái thông nhất, rõ nhất bên ngoài mà mình chưa làm chủ nó được, chưa chuyển hóa nó được, thì làm sao mà những cái bên trong. Thành đó là những cái mà chúng ta cần phải để ý quan sát hơn nữa, cần phải thực tập nhiều hơn nữa thì mình mới chuyển hóa được nó. Chứ còn mình muốn mà mình không làm thì không bao giờ có được. Và chúng ta nhớ rằng không ai có thể cứu được mình. Dĩ nhiên ở đây đại chúng mình là những người tu sĩ, là những người hướng dẫn cư sĩ, thì mình cần phải cẩn thận hơn nữa, bởi vì mình làm cái vai trò của thầy của trời và người. Mà trước khi làm thầy của trời và người, mình phải có thể làm được cho mình một chút xíu gì. Nếu không thì mình coi chừng mình sẽ lẫm lại, mình không biết. Một lần nữa, cái nguyên tắc nhân quả của vũ trụ cao siêu và tuyệt vời và vi tế đó, có khi mình làm bằng vô thức, tức là mình không ý thức, không chủ ý làm, nhưng mà nếu mình làm không tốt thì mình vẫn lẫm lại cái quả không tốt. Mình là cái người hướng dẫn điều khiển cư sĩ, nhưng mà coi chừng mình bị người ta điều khiển. Mình có làm chủ cái vai trò hướng dẫn của mình, hay là mình theo cái nhu cầu của người ta, và cuối cùng một cách vô hình dung mình là cái người làm tay sai, tức là mình phải bị làm theo cái nhu cầu hay nói một cách khác, tức là mình phải làm theo cái lệnh của người ta. Thành ra khi mà mình hướng dẫn tu tập ngày nay, mình phải xem lại thử coi là cái cách hướng dẫn tu tập của mình cho tín đồ Phật tử cư sĩ có đúng đắn theo như những gì mà Bậc Giác Ngộ chỉ dạy cho mình hay không, có đem lại được cái sự chuyển hóa thăng hoa tốt đẹp hơn không, hay là mình đang đi ngược lại tất cả những gì mà Bậc Giác Ngộ đã chỉ dạy, đã thực tập. Quý vị thấy từ cái căn bản nhất trong kinh A Hàm, chẳng hạn như khi mà mình học về tứ niệm xứ, khi mình học về tứ niệm xứ, tại sao phải đi từ cái khô bên ngoài vào bên trong? Đầu tiên là gì? Quán thân. Quán thân rồi tới quán gì? Quán thọ, rồi mới bắt đầu quán tâm, bắt đầu lại quán pháp. Thứ lớp là phải đi từ cái khô, cái tế, đi từ cái hiện thực hữu hình đi vào cái vô tướng. Và thật ra mà nói, khi mình phân ra làm thứ lớp như vậy, nhưng mà thực chất có thể phân được không? Không, nó là một hết cả. Nó chỉ gọi là từng tiến trình một thôi. Cái cảm thọ nó xảy ra đâu? Ngay trên thân. Cái gì để nhận được cái cảm thọ trên thân? Là cái tâm. Cái thức này của mình, cái nó biểu hiện một cách rất là vi tế, thô thiển cái ý thức của mình thôi. chứ đừng nói tới là cái chân như cái Phật tánh. Nếu không duy trì được cái ý thức của mình thì làm sao mình cảm nhận được cái cảm thọ này của mình. Đây là chưa nói đến cái Phật tánh chứ gì cả, mới là cái ý thức rất là thô của mình thôi. Thành ra từng thân lớn như vậy mình phân nó ra, cũng như khi mình nói tam vô lậu thập, mình nói giới định tuệ, thật ra ba cái nó không có cách biệt tí xíu nào cả. Nếu không có trí tuệ làm sao biết cái nào là tốt, cái nào là xấu để mà mình gìn giữ. Thì như vậy nó có giới sinh định, có định sinh tuệ, đó là mình nói một cách tạm thời để mình thấy là nó thứ lớn thôi. Rồi thật ra nó đồng thời với nhau cả, nó không có cái nào trước cái nào sau, không có cái nào trước cái nào sau hết đó. Và cũng không có ba cái cách biệt, ba cái nó là một. Thì như vậy khi mình đi vào cái văn tư tu cũng vậy, mình phải làm sao ba cái nó hòa lại được với nhau. Mình nghe xong rồi mình phải tư duy và mình phải ứng dụng liền ngay lập tức. Khi mình ứng dụng liền ngay lập tức thì mình thấy được cái hiệu quả của nó, và thấy được cái hiệu quả của nó thì cái niềm tin của mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, sắc bén hơn, và mình càng tư duy nó kỹ càng hơn, càng tư duy thì nó rõ ràng hơn, hiện lộ những cái chân lý nó thực tế, nó hoạt động, mình càng ứng dụng nhiều hơn, mà nó quyện lẫn lẫn nhau chứ nó không có gián đoạn. Mà bây giờ mình cứ nghĩ là nó gián đoạn, thành ra lúc đó mình bây giờ mình chỉ nghe, mình nói thôi, mình không có thực hành. Thành ra làm sao mình thấy được cái hiệu quả của nó, thấy được cái sự thay đổi của nó. Thành ra chúng ta thấy đó là những cái căn bản nhất ngay trong kinh A Hàm. Khi mình đi qua những cái kinh gọi là kinh phát triển, mình nói là kinh Cang, kinh Kim Cương hay kinh Cang Bát Nhã là mẹ ba đời chư Phật. Thì như vậy kinh Cang là cái gì? Tại sao trong tất cả những cái kinh phát triển mình thấy là Đức Phật phải nhập định, phải phóng quang? Chẳng hạn như kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa Đức Phật nhập định phóng quang, phóng ở đâu? Tại sao phóng ngay đỉnh đầu mà phóng ở đâu? Ngay trận chân mày. Chân mày là ở đâu? Giữa, chính giữa. Tức là nó nói lên cái thể trung đạo của mình rõ ràng, biểu hiện ngay cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ và cân bản. Từ đó nó đi qua cái nguyên tắc căn bản của tu Phật là trung đạo. Nó phải ngay chỗ này, nó phải ngay chỗ này. Và cái tầm nhìn của mình phải từ ngang đây, ngay đây. Đạo Phật là đạo của thiết thực hiện tại, bây giờ và ở đây. Khi mình có ở đây, mình thực hiện được rồi, thì lúc đó gieo nhân như thế nào thì kết quả nó mới có. Tức là mình phải phát kiến ngay đây, ngay trước mắt mình, ngay hiện tại này, thì nó mới lên được. Còn bây giờ mình phát ngay đây, tức là mình ở trên cao, mình đi trên mây không à. Thành ra mình dừng cái rất là căn bản. Và tinh thần của Pháp Hoa là gì? Khai thị ngộ nhập, trở về hoàn toàn sống trọn vẹn với cái thấy biết như thật. Đơn giản thì thôi, nó có cái gì đó. Và tại sao vị trưởng giả phải thể hiện là nói giả chết đi xa đi, để cho con cháu mình nó phải tự lo nó đi, đừng có dựa dẫm lên nương tựa. Tại sao phải dùng cái Bồ Tát tại chỗ, không dùng cái nơi phương xa? Tùng tìa dùng pháp nó lên cái ngay ở đây và bây giờ, ngay bên trong mình, chứ không có nương tựa bất cứ cái gì bên ngoài khác cả. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng cái kinh cao cấp đi chăng nữa, trở về cái kinh căn bản đi chăng nhau, chỉ là tiến trình đi lên. Giống như cái cây của mình, nó nhờ cái gốc, cái rễ nó bám xuống đất để nó hút chất dinh dưỡng trong đất, trong nước. Nhưng mà cái đó nó phải đi lên cho tới cái lá, chính cái lá nó mới hấp thụ thêm những cái năng lượng. Nhưng mà nó vẫn chưa đủ, là phải nhờ cái ánh nắng mà nó mới chuyển hết tất cả những cái trong đất, trong nước, trong không khí thành ra cái nhựa sống, nó thành ra dinh dưỡng. Nếu mà không có cái ánh nắng mặt trời thì tất cả những cái quá trình hấp thụ kia không chuyển hóa được. Thì trở lại con người mình cũng vậy, không có cái ánh sáng của ý thức, không có cái thời gian thì mình sẽ không chuyển được tất cả những cái gì mình đưa vào đâu. Thì như vậy chúng ta thấy cái tinh thần trở lại là nó là của Pháp Hoa, cũng hoàn toàn không khác với cái kinh A Hàm căn bản. Và bây giờ mình đi qua cái kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả là một. Cũng vậy, từ bên trong này nó phát ra, nó phân hóa là tất cả. Nhưng mà cuối cùng từ tất cả đó nó cũng có con về một mối thống nhất. Trở lại là cái kinh Pháp Hoa, Tại sao khi mình muốn mở cái tháp đa bảo ra là Phật Thích Ca phải thu nhiếp hết tất cả những cái hóa thân của mình về? Nói lên ý tưởng là gom hết tất cả những cái tâm niệm của mình về bên trong chính mình, thì lúc đó tự động cái chân như của mình nó hiện rõ. Tại sao cái pháp đa bảo không nằm ngay dưới đất, không nằm ngay trên trời mà nó nằm lơ lửng giữa hư không? Cũng là cái nguyên tắc của trung đạo. Tất cả mọi cái mình chỉ lấy cái căn bản một tí xíu thôi là mình hiểu liền ngay lập tức. Thành ra tất cả các kinh nó không có một sự gì khác biệt hết. Cái Hoa Nghiêm Kinh nói lên một là tất cả là một, cái các pháp do duyên sanh và các pháp do duyên diệt nó cũng trở về với cái chân như đó. Và quý vị đi vào một cái kinh rất đặc biệt như hồi nãy mình nói là kinh Kim Cang, nó Kim Cang là mẹ ba đời của chư Phật. Mình xem đầu kinh Kim Cang rất là bình thường. Sáng ra Đức Phật đắp y cầm bát từng bước lên nhà này sang nhà kia khất thực. Khất thực xong về tới tinh xá, trải tòa cổ xuống, ngồi thọ trai trong an lạc và chánh niệm. Sau khi thọ trai xong, rửa bát, đặt xuống ngồi yên. Chỉ có thế thôi, diễn tả cái công việc rất bình thường một ngày như mọi ngày, giống y chang như Kinh A Hàm không? Y chang như Kinh A Hàm, không có nói một lời nào hết, không có làm có điều gì mà lạ lùng cả, diễn tả một cái đời sống rất bình thường một ngày như mọi ngày. Nhưng mà chính ngay đó thì trưởng giả Tu Bồ Đề tán thán là Đức Phật đã hộ niệm, đã giúp đỡ, đã phát triển cho tất cả những vị đại Bồ Tát. Tu Bồ Đề là tượng trưng cho ai? Là tánh không. Mà Đức Phật có mở miệng nói điều này đó. Tất cả những cái sự thực tập của Ngài là thanh giáo, là bài pháp vô tướng. Chứ đâu có cần phải nói, đâu có cần phải làm cái gì cao siêu đâu. Là những cái sinh hoạt rất bình thường trong đời sống hàng ngày. Và mình thường nghe nói nay già thường đại định. Đại định ở đây không phải là mình chỉ ngồi kiếp già nhắm mắt là định. Đó là lý do tại sao mình phải hiểu và mình cân bằng giữa cái tình trong đầu. Mình phải biết cân bằng giữa cái tình trong đầu và cái tình trong tình, thì lúc đó hai cái nó sẽ cân bằng lẫn nhau. Còn nếu như mình không cân bằng như vậy thì quý vị xem, khi mà mình ngồi xuống cái thân mình tịnh, tâm mình động, một cái thái cực. Cái thái cực khác là khi mà cái thân của mình tịnh thì ngay lập tức nó rớt vào hôn trầm thì ngay lập tức. Thành ra đó là những cái mình phải hiểu cái nguyên tắc mà sự thị hiện của bậc giác ngộ trong mỗi một kinh, từ cái kinh căn bản nhất cho tới cái kinh cao cấp nhất, không có một cái nào khác biệt cả. Không có một cái nào khác biệt. Và cho tới cuối cùng, khi mà Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài dạy gì? Hãy tự mình đốt đuốc lên mà đi, hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình. Nếu có nương tựa là nương tựa vào pháp và luật. Và pháp và luật của Như Lai giảng dạy đó là pháp và luật căn bản nhất vũ trụ tạo hóa, chứ không có cái gì khác biệt cả. Thấy không? Và pháp và luật đó phải được đưa vào ứng dụng ngay trong con người của mình, chứ không phải là pháp và luật của vũ trụ diễn bày bên ngoài. Nếu như mình thấy mình quán chiếu bên ngoài mà mình không đem vào ứng dụng được bên trong của mình thì vô ích. Thành ra tại sao chúng tôi không cho quý vị niệm Phật, mà chúng ta chỉ nhắc lại cái tam tự quy y thôi. Khi mình quy y Phật, khi mình quy y Phật tức là mình phải làm sao biết trở về thể nhập, sống trọn vẹn với cái tánh giác của mình. Nghe nói tánh giác nó ghê gớm quá. Bây giờ cái trước hết làm sao mình có cái ý thức của mình trọn vẹn, của mình liên tục thôi. Chỉ cần có cái ý thức của mình trọn vẹn liên tục bao nhiêu thì nó bảo vệ mình nhiều bấy nhiêu. Và cái ví dụ tại sao cho quý vị đi thiền hành trên lá dâm, đơn giản vậy thôi. Nó không phải là để nó quân bình cái năng lượng cho mình, đó là cái chiều sâu, nhưng cái trước hết là nó giúp cho mình phát huy cái ý thức có mặt của mình để mình tỉnh giác hơn. Và khi mình tỉnh giác hơn thì ngay lập tức nó bảo vệ mình, ngay lập tức cái tuệ giác của mình nó phát triển thì ngay lập tức. Rồi đó là cái quy y Phật. Và mình quy y liên tục, tức là mình có mặt cái ý thức của mình liên tục bao nhiêu thì mình được bảo vệ nhiều bấy nhiêu. Giờ phút nào mà mình vắng nó cái là mình bị dính dấu liền, xuất thần liền, dẫm ga, dẫm chân lên đá, dẫm chân lên nước, vân vân. Thì như vậy đó mới thực sự là cái ứng dụng, cái hiểu của quy y Phật. Mà Phật đó là thực tế là cái ý thức của mình thôi, chứ chưa nói đến cái tấm giác của mình. Mà nếu cái ý thức thô của mình bên ngoài nó chưa hiện lộ được, chưa sống được, thì cái tánh giác của mình nó còn sâu lắng hơn, nó còn vi tế hơn, nó còn mịn hơn. Thì giống như cái hồi nãy mình nói, nếu như cái thân bên ngoài của mình nó rõ, nó thô như vậy, mà mình chưa thấy được nó, chưa điều chỉnh được nó, thì làm sao mà mình lại thấy những cái bên trong. Nhịp tim của mình nó đập, nhịp thở của mình nó đập, làm sao mình nghe được nó, mình cảm nhận được nó. Mà cái nhịp tim chưa cảm nhận được, chưa có thể điều chỉnh nó được, thì làm sao cái dòng máu chảy ở trong cái huyết quản của mình mà mình điều khiển được nó, làm sao chức năng của nó thực hiện mà mình điều khiển được nó. Thành ra mình phải đi từ bên ngoài vào bên trong. Quy y pháp không phải những cái pháp mà Đức Phật dạy ha, chỉ đơn thuần là bây giờ mình chỉ làm một việc rất là nhỏ, rất là dễ, lắng nghe cái hơi thở của mình không thôi. Mình là thực sự có mặt trọn vẹn cho nó liên tục chưa? Khi mình có mặt trọn vẹn cho cái hơi thở đó thì nó hiện bày muôn pháp. Pháp trước hết là mình thấy cái sanh diệt, cái luân hồi, cái biến đổi, cái vô thường, cái vô ngã, tất cả nó hiện bày trong một cái theo dõi hơi thở đó thôi. Mà theo dõi cái hơi thở để biết nó mà chưa làm xong thì học làm gì cho nhiều, học làm gì cho nhiều. Một cái đơn giản như vậy, bình thường như vậy mà mình chưa làm xong thì càng học nhiều nó càng rối. Thành ra khi mà mình theo dõi cái hơi thở như vậy, mình sẽ thấy rằng tất cả mọi hiện bày ba pháp ấn đều nằm rộn rộn nó hết cả. Từ cái khổ đau, nếu như cái hơi thở của mình mà bị gián đoạn, hay là cái hơi thở của mình nó bị tắc nghẽn, là mình thấy mình nặng ngực, mình thấy mình khó thở, mình thấy cái đầu của mình nó mờ, mình nó không trầm. Từ cái hơi thở vào ra đó, nó nhanh chóng đó, mình cảm nhận được cái vô thường. Dứt một hơi thở, mình không kéo vào được, là coi như mình tiêu rồi. Và mình thấy nó xâm diệt liên tục như vậy, nó duyên hợp lẫn nhau như vậy, thì mình thấy nó có cái gì là thật đó, chấp vào cái ngã của mình. Thành ra tất cả các pháp của vũ trụ nó được hiện bày ngay cái hơi thở của mình. Và đó mới là cái phần thô nhất bên ngoài. Khi mình đi sâu vào bên trong nó, lấy ví dụ như mình có thể cảm nhận được cái đoạn cuối của hơi thở vào, thì lúc đó mình sẽ thấy rằng cái luồng không khí nó sẽ đưa dưỡng khí vào tận cùng các tế bào sâu thẳm của mình. Thì nó biểu hiện ra, nó làm cho thân của mình nhẹ nhàng hơn, khỏe khoắn hơn, tươi mát hơn. Nếu như mình có thể theo dõi được tận cùng cái đoạn cuối của hơi thở ra, thì lúc đó mình mới có thể dẫn ra hết, đẩy ra hết được những cái thám khí, cái độc chất trong những tế bào sâu thẳm bên trong của mình, trong những cái mạch máu li ti của mình. Nó làm cho cái con người mình nó sạch sẽ, nó thông thoáng, nó tươi mát, nó tốt đẹp. Thì đó là những cái biểu hiện rất là cụ thể qua cái hơi thở đó. Rồi sau này mình đi vào sâu hơn, mình sẽ cảm nhận được từ cái sự va chạm đó nó tạo ra những cái cảm giác. Thì những cái cảm giác nó từ đâu mà có? Do tâm sinh vật lý. Và bây giờ mình không thấy được cái tâm, mình phải nhờ từ cái bên ngoài, mình đi vào từ 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 từ. Bây giờ một cái khởi niệm sợ thôi. Bây giờ mình đi ra buổi tối, mình đi ra buổi tối, mình vừa chưa kịp bật cái đèn bên, mình dẫm xuống một cái trên trên mềm mềm ở dưới, là mình tưởng con rắn. Mình tưởng con rắn, ngay lập tức mình bật cái đèn bên lên, mình nhìn thấy nó là một cái sợi dây bị ướt nước. Thì vừa một cái khởi niệm lóe lên không đúng thôi, không đúng thôi, thì ngay cái khởi niệm đó nó chỉ tích tắc trong vòng một phần tỷ giây, vừa bật cái đèn bên lên thì cái niệm đó nó biến mất. Khi nhìn rõ sợi dây ướt nó không phải là con rắn, nhưng mà cái niệm vừa khởi nó biến mất là mình không thấy nó. Nhưng mà sau khi cái niệm khởi đó thì lập tức cái phản ứng chiến đấu và bỏ chạy của mình, nó là tác động vào theo hệ thống dây chuyền. Mà đó là một phản ứng tự nhiên để bảo vệ mình. Đó là một phản ứng tự nhiên để bảo vệ mình. Khi mà một cái niệm khởi đó, giả sử nó là một con rắn thật, thì mình phải chuẩn bị để chiến đấu với nó, hay là mình phải bỏ chạy. Thì muốn chiến đấu với nó thì mình phải có đủ sức lực. Giả sử lúc đó cái bụng của mình đói, thì bây giờ nó lấy đường đâu ra, lấy năng lượng đâu ra? Nó phải tổng, nó phải điều lệnh hết tất cả các cơ quan nội tạng để làm sao gom những cái chất gì nó có, tổng hợp ra chất đường để đốt lên cho thịt nhanh cung cấp năng lượng cho mình. Thì muốn cung cấp năng lượng thì nó phải làm sao? Tim phải đập nhanh hơn để bơm máu đi. Tim đập nhanh thì phổi phải làm sao? Nhanh hơn, tức là mình phải thở nhanh hơn, thở gấp hơn để có đủ dưỡng khí oxy nó mới đốt lên được. Rồi đầy đủ khí lực rồi nhưng mà cơ bắp không có cứng ngắc, làm sao mà chạy, làm sao mà chiến đấu được? Thành ra nó phải chạy qua cơ bắp gân cốt. Chạy qua cơ bắp gân cốt phải làm cho nó cứng hơn, săn hơn, thịt hơn. Rồi xương của mình nó phải làm sao? Nó phải cứng hơn ha. Rồi con mắt của mình phải làm sao? Nó mở to ra để mới thấy đường cho rõ. Vân vân và vân vân, tức là vừa một cái khởi niệm lên là một loạt những cái phản ứng sinh hóa học. Và những phản ứng sinh hóa học đó nó xảy ra thì nó tác động lên tim, lên não, lên mắt, lên phổi, lên cơ bắp, lên xương khớp liên tục. Nó gọi là phản ứng di chuyển. Thế bây giờ cái niệm khởi nó lấy lên cái nó biến mất, nhưng mà sau đó nó để lại như vậy. Thì nếu giả sử như mình gặp một con rắn thiệt hay là một cái vật nguy hiểm thiệt, thì sau đó là mình sẽ chiến đấu, mình bỏ chạy, tức là nó tiêu hao hết tất cả những cái năng lượng, tất cả những chuẩn bị cho nó hết, sau đó mình trở lại bình thường. Nhưng nếu là một cái vật không phải là con rắn, sau khi mình mở cái đèn pin lên mình thấy nó là một cái sợi dây thừng bị ướt, đâu có chạy đâu, đâu có chiến đấu đâu, tất cả những cái gì nó sản xuất ra nó chuẩn bị làm gì? Tổn hại chính mình, thấy không? Cơ bắp bị co thắt lại làm cho nó căng cứng, nó kẹt, gân cốt bị kẹt lại cứng lên, rồi tim đập nhanh nó làm hao tổn cái tim, đời sống nó ngắn lại. Phổi đập nhanh lên nó làm cho đời sống nó ngắn lại, đường nó tiết ra không được sử dụng thì nó sẽ bắn thành đường trong máu biến thành mỡ trong máu nó làm cái thành ống của mình nó dày lên, làm cho cái đường kính nó nhỏ lại, nó ra cao huyết áp, rồi nó chảy chậm lụt lại. Như vậy nó dẫn tới là cái tốt biến thành cái xấu, nó dẫn một loạt hết như vậy. Thành ra bây giờ mình đi kiếm cái tâm của mình, cái khởi niệm sai lầm đó, mình kiềm nó đâu có được đâu. Bây giờ mình phải đi ngược từ cái này, phải không? Mình phải đi ngược từ cái này, mình dẫn nó lại. Thành ra ngày xưa cái công án đầu tiên khi mà tổ về cả gặp ngài Bồ Đề Đạt Ma nói tâm không không an, là do mình cứ hướng ra bên ngoài, phải không? Mình đi tìm cầu cái này cái kia, thì ngài tổ mới nói đem tâm ra đây ta an cho. Quay lại tìm nó biết nó mất tiêu rồi, ngay lúc mình hướng nó là nó an tâm mình rồi. Thành ra chúng ta thấy nếu mình không hiểu những cái nguyên tắc này, mình cứ chuyển ngược lại từ bên ngoài, đừng mong bao giờ mình thấy được cái bên trong để mình chuyển. Mình phải đi từng bước trở lại. Cái mà Đức Phật dạy từ cái căn bản quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, nó cũng phải theo cái thứ lớp như vậy. Và sau này khi mình đi lên cái, mình đi lên cái thiền, sau là căn bản đơn giản. Khi mà người ta nói về quán thân hay là điều thân, rồi mới bắt đầu điều cái hơi thở, rồi bắt đầu điều tâm, là nó theo đúng cái nguyên tắc đó, chứ không có gì cả. Nếu như mình chưa điều được cái thân của mình, chưa có cân bằng, chưa có thư giãn, chưa có an ổn, thì không có cách nào làm cái hơi thở của mình nó nhẹ nhàng và sâu lắng được. Mà hơi thở là cái cầu nối để nó đi vào cái tâm thức của mình. Nếu mà cái hơi thở chưa sâu lắng, nhẹ nhàng, vi tế, thì nó sẽ không tìm thấy được những cái tâm hành vi tế nhẹ nhàng của mình, mà chỉ thấy được những cái tâm thô thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu như mà mình không có đi sâu vào, thì mình sẽ không thấy được. Lấy ví dụ, quý vị thấy bây giờ làm sao ở dưới kia mình nghe được? Làm sao dưới kia mình nghe được? Chẳng qua là bởi vì mình nhờ có những cái thiết bị. Lấy ví dụ như bây giờ mình nghe, mình tưởng nó là thiệt. Bây giờ mình nhìn nó biểu hiện qua cái hình ảnh, mình thấy nó là một khối những cái sóng. Bây giờ đây là mình chỉ lấy một phút thôi, quý vị lấy một phút thôi. Trong một phút này mình nghe cái gì?
Bây giờ mình nói chất độc, bây giờ mình nói đến chất độc. Chất độc thì càng ngày càng nhiều, thấy không? Gia vị, hóa chất, thuốc tây, tức là càng ngày càng nhét quá nhiều.
Thì như vậy mình nghe cái âm thanh, mình tưởng nó thật, ha, mình thấy cái sóng năng lượng mình tưởng nó thật. Nhưng mà bây giờ đây mới có một phút thôi, mới có một phút mà quý vị thấy nó bao nhiêu, nó đến mấy chục cái, nhiều quá. Bây giờ tới 15 giây thôi, đến 15 giây thôi. Trong 15 giây mình nhìn nó một cách thô thì mình thấy được bao nhiêu cái sóng lớn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À, bây giờ mình lấy một cái, cũng còn nhiều quá, mình lấy 5 giây thôi. Mình lấy 5 giây thôi, là từ 5 tới 10. Mình phóng đại ra, mình lấy được 3 cái. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái sóng lớn. Bây giờ mình nhìn sâu hơn, mình nhìn sâu hơn thì mình thấy rằng trong 5 cái sóng lớn này, thì bây giờ mình nhìn sâu hơn, mình sẽ thấy nó được bao nhiêu cái sóng. Bây giờ mình lấy lại cái nhỏ hơn nữa. À, trong 5, 1, 2, 3, 4, 5, mình lấy một cái thôi, nhìn sâu hơn nữa. Mình thấy được bao nhiêu cái? Quá nhiều, mười mấy, hai chục cái. Bây giờ mình bắt đầu mình nhìn sâu hơn nữa, lấy một cái thôi, lấy một cái sóng lớn nhất. Mình nhìn sâu hơn nữa, mình thấy nó có bao nhiêu cái? Nhiều hơn nữa, phải không? Đó, nhìn. Rồi bây giờ mình lấy một phần nhỏ của nó thôi, phần dương thôi, bao nhiêu cái? Đến không nổi. Nhìn sâu hơn nữa, nó thừa ra, cuối cùng là chúng ta thấy nó hoàn toàn. Đến lúc tại vì cái thiết bị này nó chưa đủ sâu, mình sẽ thấy nó trở thành một đường thẳng và sau đó nó biến mất luôn. Thành ra sắc tức thì không mà không tức thì sắc là như vậy. Khi mình nhìn cái con người mình cũng vậy, mình càng nhìn sâu vào, mình thấy cái thân mình nó thô như vậy, nhưng nó là những cái phân tử nước tạo ra. Nước là do những cái oxy và hydro là những thể khí hợp lại. Mình cứ càng nhìn kỹ thì cũng giống như cái niềm khởi của mình, cái lời nói của mình. Khi mình càng nhìn sâu mà mình thấy rõ ràng nó chả có cái gì thật hết, mà mình phải đi từ cái thô bên ngoài rồi mình mới bắt đầu đi vào cái bên trong được. Còn nếu bên ngoài mà mình chưa nhìn được, quý vị thấy ở đây là mấy chục cái, cả trăm cái hơn. Nhưng mà khi mình nhìn lại thì nó chỉ là gì? Chỉ là một cái sợi mảnh như sợi tơ thôi. Nó chỉ là một cái sợi mảnh như sợi tơ thôi. Mà mình phóng nó ra thì nó là mấy trăm cái. Thành ra một cái mình gọi là niệm khởi, trong đó nó có vô lượng. Bậc giác ngộ nó là mỗi một cái sát na, tức là bằng 1/64 của giây, tức là một cái khẩy móng tay thôi, là nó đã có 64 cái niệm khởi. Thì đó là chúng ta thấy nè, 64 cái niệm khởi là những cái li ti lăng tăng này, mà mình chưa có khả năng nhìn được cái đó, thì ít nhất mình phải có khả năng nhìn được những cái niệm khởi lớn, thì mình mới hy vọng là mình chuyển từ từ lại được. Mình phải nhìn thấy những cái thô bên ngoài của thân mình chuyển, thì lúc đó mình mới chuyển lại được cái bên trong. Thành ra đây là những cái mà chúng ta cần phải đi vào cái sự thực tập mình mới hiểu được. Còn nếu mình không đi vào sự thực tập, mình không cách nào chuyển lại được hết. Bây giờ mình cứ sợ và mình không thực tập, mình sợ đau, sợ nhức, sợ mệt mỏi, mình không thực tập, thì mình cứ chờ thuốc. Thì chiều nay mình sẽ nói với cái tác hại của thuốc, cái tác hại của thuốc. Và trước hết một lần nữa, tức là mình lại bị dựa dẫm nương tựa bên ngoài, và mình đánh mất cái quyền làm chủ của mình, đánh mất cái tự bên trong để chuyển hóa. Thành ra cuối cùng càng ngày là mình càng bị lệ thuộc bên ngoài, càng ngày là mình càng bị mất đi cái chức năng ở bên trong. Chúng ta phải cố gắng để làm sao quan sát, lắng nghe và tự chuyển hóa bên trong cho mình, chứ không có ai, không có ai khác hơn có thể giúp cho mình. Ăn một hộp cơm, uống một giọt nước, hay là thở vào mình một hơi thở, đó là những thứ ngon lành mà cần thiết mà người ta chưa làm được dùng cho mình, thì đừng nói tới cái đau, cái nhức, cái rối loạn, ai mà dạy gì gánh cho mình. Một hạt cơm, một giọt nước hay là một hơi thở là những thứ rất cần thiết và tốt đẹp cho đời sống hàng ngày của mình, mà không có một người thứ hai làm được giùm cho mình thì nói chi tới cái đau nhức bệnh tật hay là khổ đau phiền não, ai mà lãnh cho mình, kể cả chư Phật cũng lãnh nữa. Thành ra mình phải tự chuyển cho mình mà thôi. Đức Phật mà không lãnh không chuyển được cho mình thì làm sao mà bác sĩ có thể lãnh có chuyển cho mình được. Thành ra chỉ có mình, tất cả những cái phương tiện xung quanh chỉ là trợ duyên, mình là tác nhân chính yếu nhất. Nếu mình không ý thức được điều này mà mình cứ dựa dẫm bên ngoài thì càng ngày mình càng bị lừa, càng ngày mình càng mất đi cái khả năng điều khiển và làm chủ chuyển hóa của mình, thì như vậy là mình càng bị mai một hơn, mình càng bị nặng nề hơn, mình càng khổ đau hơn. Rồi thôi, mời đại chúng mình ngồi lại cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm